Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng 2, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 14. Thiên Chúa là tình yêu. Theo dòng lịch sử của mình, Israel đã có thể khám phá ra rằng Thiên Chúa chỉ có một động lực duy nhất khiến Ngài tự mặc khải cho họ và chọn họ giữa mọi dân để họ là dân của Ngài, đó là tình yêu nhưng không của Ngài. Nhờ các tiên tri, Israel hiểu rằng, cũng vì tình yêu mà Thiên Chúa đã không ngừng giải cứu họ và tha thứ cho sự bất trung và tội lỗi của họ. Tình yêu của Thiên Chúa đối với Israel được so sánh với tình yêu của một người cha đối với con mình. Tình yêu đó còn mạnh hơn tình yêu của một người mẹ dành cho con cái mình. Thiên Chúa yêu dân Ngài hơn người chồng yêu người vợ yêu dấu của mình. Tình yêu đó cũng sẽ chiến thắng những bất trung, thậm chí tồi tệ nhất, và sẽ đi đến chỗ ban tặng hồng ân quý giá nhất. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một Ngài. Gioan chương 3 câu 16. Tình yêu của Thiên Chúa tồn tại muôn đời. Núi có rời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. Isaiah chương 54 câu 10. Ta sẽ yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Jeremiah chương 31 câu 3. Thánh Gioan còn đi xa hơn nữa khi làm chứng rằng Thiên Chúa là tình yêu. Chính hữu thể của Thiên Chúa là tình yêu. Khi sai con một của Ngài và Thánh Thần tình yêu lúc thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa mặc khải điều bí ẩn thâm sâu nhất của Ngài. Chính Ngài là sự trao đổi tình yêu vĩnh cửu, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và Ngài đã tiền định cho chúng ta được dự phần vào sự trao đổi tình yêu đó. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số từ 218 đến 221. 27, thứ 2. 28, thứ 3. 29, thứ 4. Tháng 3. Ý cầu nguyện chung, cầu cho toàn thế giới. Xin cho toàn thể thế giới nhìn nhận hoàn toàn sự đóng góp của phụ nữ vào việc phát triển xã hội. Ý truyền giáo, cầu cho lòng kiên trì của con người. Xin Chúa Thánh Thần ban lòng kiên trì cho những người, đặc biệt tại châu Á, bị phân biệt đối xử, bách hại và giết chết vì danh Đức Kitô. Tháng Kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùng 1 tháng 3, thứ 5 đầu tháng. Mùng 2, thứ 6 đầu tháng. Mùng 3, thứ 7 đầu tháng. Mùng 4 tháng 3, Chủ nhật thứ 2 mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay 5B.
Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thông hối con nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng, bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đam tình. Con nay trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có thui nhân sinh tràn ưa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Hậu và hay tha thứ, Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Vì là vui đất, con phải vương tụng yêu đuối, dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta có mặt ở đây trong ngôi nhà của Chúa với trái tim thổn thức và với tâm hồn khao khát đón nhận ơn Thánh Chúa. Chúng ta xin Chúa hãy dẹp đi những hỗn loạn của tội lỗi trong con người chúng ta, để chúng ta nên tốt hơn, nên thánh thiện hơn và nên giống Chúa hơn trong mùa chay thánh này. Giờ đây, với lòng thống hối chân thành, một lần nữa chúng ta xin Chúa ân thương tha thứ những thiếu sót, những lầm lỗi mà chúng ta đã trót phạm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thanh để tôi luyện hồn xác chúng con, xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Sáng Thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: Đây, ta ký kết giao ước của ta với các ngươi, và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu, và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của ta với các ngươi, nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa. cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa. Và Thiên Chúa phán, đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa ta với các ngươi, và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi, và sau này mãi mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa ta với trái đất. Khi ta quy tụ mây lại trên trời, mống sẽ xuất hiện trên mây, và ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa ta với các ngươi và mọi sinh vật. Và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con đường lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con. Vì Thiên Chúa cứu độ con.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bao người khiêm cung đường lối của Ngài.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra, Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan nhãn lúc ông Noe đóng tàu. Nhờ đó, một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em, cũng giống như thể thức ấy. Vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng. Nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục Người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Người ta sống không nguyên thời ban, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, linh danh Chúa.
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ Người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, Wendell Phillips đã nói: đời Kitô hữu là một trận chiến chứ không phải là một giấc mơ hồng. Đúng như vậy, mỗi ngày con người phải vật lộn với cuộc sống đầy dẫy những khó khăn và thử thách. Nào là phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Nào là phải chăm lo học hành để có kiến thức. Và có khi phải hạ mình để có được địa vị trong xã hội. Thế nhưng cuộc chiến cam go nhất có lẽ là cuộc chiến với chính mình. Lúc nào con người cũng phải chiến đấu với ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Địch thù ẩn nấp ngay trong bản thân của chúng ta chứ không ở đâu xa. Điều này chính Thánh Phaolô đã rất kinh nghiệm khi Ngài nói: điều thiện tôi muốn làm thì tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn làm thì tôi lại cứ làm. Thưa ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi những khó khăn và thử thách trong cuộc đời của Ngài. Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta, trước khi Chúa Giêsu công khai ra đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Ngài vào sa mạc ăn chay, cầu nguyện, và ở đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ. Ngài đã chiến đấu kịch liệt với chúng, và cuối cùng Ngài chiến thắng vẻ vang. Chúng ta đừng tưởng rằng Chúa Giêsu là Chúa, cho nên Ngài chiến thắng ma quỷ một cách dễ dàng. Không đâu, thưa ông bà và anh chị em. Không bao giờ Chúa Giêsu muốn dùng quyền năng của Thiên Chúa mà làm cho mình được sung sướng, thoải mái. Nhưng trái lại, lúc nào Ngài cũng muốn sống cho bản tính nhân loại của Ngài thật trọn vẹn. Và với bản tính con người, Chúa Giêsu cũng đã phải cố gắng rất nhiều, có khi phải chiến đấu đến đổ máu, mới có thể vượt qua những gian nan thử thách. Những gì Ngài đã sống và đã làm, tất cả chỉ vì yêu thương và muốn cảm thông với con người, với chúng ta mà thôi. Ngài đã đi vào hoang địa, sống kham khổ, chịu cám dỗ và chịu đói khát như một người phàm, để chia sẻ kiếp người, chia sẻ cảnh ngộ với con người. Nhưng cái hay của Chúa Giêsu là Ngài không hề sa ngã, mà Ngài lại chiến thắng. Chúng ta đang sống trong một trần gian tràn ngập những quyến rũ, đầy dẫy những lời mời mọc hấp dẫn. Chẳng hạn như lời mời gọi ham thích một cuộc sống phú túc giàu sang, đủ mọi của cải vật chất. Hay là những cám dỗ con người sống ích kỷ, chỉ biết lo cho mình mà không biết quan tâm đến người khác. Hoặc là những cám dỗ con người làm ngơ trước những bất công diễn ra hàng ngày trong xã hội. Người ta nói rằng, xã hội càng văn minh tiến bộ thì con người càng gặp nhiều cám dỗ. Cám dỗ của thân xác đòi hỏi, hưởng thụ và chiếm đoạt. Cám dỗ của con tim mù quáng, đam mê và phóng túng. Cám dỗ của đầu óc kiêu căng, ham danh và trục lợi. Có đúng như vậy không? Có người thì cho rằng, con người hôm nay yếu đuối hơn con người ngày xưa. Các thanh niên thiếu nữ thì quá nhẹ dạ. Chúng ta nghĩ sao? Thật ra con người hôm nay không yếu đuối hơn con người ngày xưa đâu. Nhưng có lẽ con người ngày nay bị cám dỗ nhiều hơn xưa. Do đâu mà con người ngày hôm nay bị cám dỗ nhiều như vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta có thể tìm ra lời giải đáp. Vì nền khoa học kỹ thuật phát triển cuốn hút con người vào một cuộc sống văn minh tiến bộ. Nhưng đến một lúc nào đó, con người bị lệ thuộc những thứ mà họ không hay biết. Ví dụ như sự hấp dẫn của nhu cầu ăn sang mặc đẹp, chỉ thích tiêu xài hàng hiệu chánh cống, đi thì đi xe xế hợp mới ưng ý. Và rồi cuối cùng không bao giờ họ cảm thấy đủ sau khi đã có tất cả mọi thứ. Cũng giống như bao nhiêu người khác thôi, hàng ngày chúng ta phải đối diện với muôn vàn cơn cám dỗ không ngừng phải gọi chúng ta. Thế thì đứng trước những cơn cám dỗ đó, buộc lòng chúng ta phải chiến đấu liên tục. Bởi vì nếu chúng ta không cảnh giác và chiến đấu trước những cạm bẫy trên dòng đời này, thì chúng ta sẽ bị trượt dài trên con dốc tội lỗi. và muốn chiến thắng trước bao cuốn hút, bao quyến rũ đó, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải học nơi Chúa Giêsu, đấng anh hùng từ bỏ, đấng đứng vững trong trận mạc và chiến thắng mọi sự dữ. Chúng ta hãy bắt chước Ngài để tâm sống thinh lặng và khiêm nhường, chuyên cần luyện tập, đón nhận những cơn cám dỗ thánh thiện như là cầu nguyện nhiều hơn, luôn biết sám hối, siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, ham thích làm việc lành phúc đức và sống bác ái vị tha. Ông bà và anh chị em rất quý mến, trong 40 ngày chay thánh này, Chúa mời gọi chúng ta noi gương Ngài, chống lại những cạm bẫy của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Ngài muốn chúng ta nói tiếng không với những lời mời gọi hấp dẫn của vinh hoa bạc tiền. Chúng ta đã có sẵn những khí giới tối tân ở trong tay, đó là cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Ước chi chúng ta luôn biết dùng những khí cụ hữu hiệu này để phá tan mọi âm mưu của ma quỷ vẫn hằng rình rập chúng ta. Có một chân lý không thể thay đổi, đó là những ai biết lắng nghe và noi gương Chúa Giêsu để lại, thì người đó không chỉ có phúc ở đời này, mà còn có phúc ở đời sau nữa. Vì Thiên Chúa không thể nào quên lãng những ai trung hiếu với Người. Chúng ta cùng nhau thầm thị với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trên bước đường đi theo Chúa và trong đời sống đạo mỗi ngày, nhiều lần chúng con vượt thắng được những cơn cám dỗ, nhưng cũng lắm khi chúng con thấy mình khó thắng được những cơn cám dỗ quá. Xin Chúa thêm sức mạnh giúp chúng con lướt thắng mọi cạm bẫy của cuộc đời, để chúng con luôn trung tín với Chúa và chỉ biết sống cho một mình Chúa mà thôi. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng nhau tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm Người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em rất thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi hết mọi người hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Trước sứ điệp mang tính cấp bách này, chúng ta hãy tha thiết khẩn cầu Thiên Chúa tuôn đổ Thánh Thần và nhìn đến các nhu cầu của con người thời đại hôm nay.
Dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, Chúa Giêsu đã vào sa mạc và ở đó người sống trong chay tịnh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa biết lắng nghe lời Chúa mà thay đổi nếp sống theo tác động của Thánh Thần. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Được đầy thần khí, Chúa Giêsu đã đi rao giảng tin mừng và phục vụ hạnh phúc của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho con người trong thế giới hôm nay được vui mừng và thăng tiến vì thái độ phục vụ của Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Thiên Chúa đã đoái thương để mùa chay trở nên thời gian thuận lợi, chuẩn bị tâm hồn con người đón mừng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai ưu phiền vì tội lỗi được ơn trở lại và sống bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Với việc chịu ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải lướt thắng men tà của xác thịt. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người được thêm sức mạnh và trung thành bước theo con đường vượt qua của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa biết rõ thân phận con người yếu hèn và hay sa ngã, nhưng Chúa vẫn yêu thương đến nỗi ban con một yêu dấu, để người trở nên ơn cứu rỗi cho những ai tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biên đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
con là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chống qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn đấng người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những cua lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mối giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc Thầy mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và phiên dân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức cười dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha đi đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ cuốn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu. Con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng. Ngài tỏa ngát hương và làm con say mê. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao. Con tin Chúa là tình.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lây banh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cây được vững vàng, đức mên hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gánh nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường đình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, thầm xa trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắm mình với Ngài, cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật vừa qua, ngày 19 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với 22 vị tân hồng y mới được tấn phong hôm thứ Bảy 18 tháng 2. Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm vui và nồng nhiệt tiếp đón các vị tân hồng y vào hồng y đoàn. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha ngỏ lời rất đặc biệt với các tân hồng y, gợi hứng từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, rằng các mục tử trong giáo hội là những người nhiệt thành và tận tụy cho đàn chiên của Chúa Kitô. Với chức danh mới, các hồng y được tin cẩn để trở thành người phục vụ trung thành trong vườn nho của Chúa, là người đại diện cho cộng đoàn dân Chúa và quốc gia của mình. Đồng thời, các vị cũng mang lấy trách nhiệm mới và quan trọng hơn trong giáo hội. Trách nhiệm này đòi buộc sự ứng trực và cống hiến hết mình cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Thiên Chúa là đứng trung tín trong lời hứa của Người, và chúng ta trông đợi Ngài lời hứa ấy được ứng nghiệm như lời Thánh Phêrô Tông Đồ. Khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ tàn phai. Thư thứ nhất Phêrô chương 5 câu 4. Trình thuật tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh của tông đồ Phêrô được linh hứng khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa và là Đấng Mêsia. Để đáp lại lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu trao cho vị tông đồ sứ mạng là đá tảng, là nền tảng hữu hình để Ngài xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của giáo hội. Xem Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 16 câu 16 đến 19. Việc thay đổi tên của tông đồ Phêrô thành đá tảng không đề cập đến tính cách cá nhân, nhưng cần hiểu từ một khía cạnh thâm sâu hơn, đó là khía cạnh của mầu nhiệm. Qua sứ vụ Chúa trao, tông đồ Phêrô trở thành người chứng, nhưng không phải do xác thịt hay máu huyết. Tông đồ Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô và cũng là người chứng trước tiên cho sự phục sinh. Qua đức tin được đổi mới, Ngài trở thành đá tảng chống lại thế lực sự dữ. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến hình ảnh giáo hội như là nơi Thiên Chúa đến với con người, và qua giáo hội con người hướng về Thiên Chúa. Giáo hội không tồn tại cho riêng mình, không phải là điểm đến sau cùng, nhưng giáo hội phải vượt lên chính mình để hướng về trời cao, nơi mà giáo hội khởi phát và là cùng đích để giáo hội tiến về. Sau đó, đến giờ trưa, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xuống kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có vài lời huấn đức như sau.
Cari fratelli e sorelle, questa domenica è particolarmente festosa in Vaticano.
Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày lễ hội ở đây, tại thành phố Vatican này, bởi đã diễn ra công nghị hồng y và chúng ta có 22 tân hồng y. Cùng với họ, tôi thực sự vui mừng và chúng tôi đã cử hành thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô, quy tụ quanh phần mộ của vị tông đồ mà Chúa Giêsu đã gọi là đá tảng, nơi Ngài xây dựng giáo hội của Người. Vì thế, tôi mời gọi toàn thể anh chị em cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho các vị hồng y đáng kính của chúng ta. Những người sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để cùng với tôi trong việc hướng dẫn giáo hội hoàng vũ và cũng để làm chứng cho tin mừng qua việc dâng hiến chính cuộc sống của mình. Đây chính là ý nghĩa biểu tượng của màu đỏ sắc phục của các vị, màu của máu và tình yêu. Trong số các vị hồng y, có những vị sẽ làm việc tại Roma trong tòa thánh, có những vị sẽ làm mục tử trong các giáo phận, những vị khác sẽ dấn thân trong việc nghiên cứu và giảng dạy. Giờ đây, các vị là một phần trong hồng y đoàn và cùng sát cánh với Đức Thánh Cha trong sứ vụ hiệp thông và loan báo tin mừng. Chúng ta cùng chào đón các vị tân hồng y với niềm vui và cũng không quên lời của Chúa Giêsu nói với các tông đồ: ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Phúc âm cho Thánh Marco chương 10 câu 44-45. Sự kiện công nghị hồng y diễn ra trong bối cảnh phụng vụ của ngày lễ kính tòa Thánh Phêrô chúng ta mừng trước hôm nay. Ngày 22 tới là chính lễ, nhưng sẽ là thứ tư lễ tro khởi đầu mùa chay. Tòa là chiếc ghế dành riêng cho giám mục, và từ đó xuất hiện khái niệm chính tòa dành cho nhà thờ nơi vị giám mục cử hành phụng vụ và giáo huấn dân Chúa. Tông tòa Thánh Phêrô được đặt ở trong đền thờ kính Thánh Phêrô ở Vatican là biểu tượng cho sứ vụ đặc biệt của tông đồ Phêrô và những vị kế nhiệm ngài để chăn dắt đoàn chiên Chúa hầu trung tín trong đức tin và đức ái. Từ thế kỷ thứ hai, Thánh Ignatio thành Antioquia đã diễn tả trong thư gửi tín hữu Roma rằng tông tòa của vị kế vị Thánh Phêrô là người chủ sự trong bán ái. Chính vì trách nhiệm đặc thù này, các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã đổ máu mình ra cùng với nhiều thánh tự đạo khác. Như thế, chứng tá của họ là chứng tá của máu và bác ái. Do đó, tông tòa Thánh Phêrô là dấu chỉ của uy quyền, nhưng là uy quyền của Chúa Kitô, uy quyền được xây dựng trên đức tin và tình yêu. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng phó thác các vị tân hồng y dưới sự che chở hiền mẫu của mẹ rất thánh Maria. Cầu xin mẹ luôn nâng đỡ các vị trong sứ mạng phục vụ giáo hội và củng cố các vị trong các thử thách. Lạy mẹ Maria, mẹ của giáo hội, xin giúp đỡ con và các cộng sự của con, để chúng con làm việc không ngừng nghỉ cho sự hiệp nhất dân Chúa và cho việc loan báo sứ điệp cứu độ cho hết mọi dân tộc, hầu hoàn tất cách khiêm tốn và can đảm sứ vụ phục vụ chân lý và bác ái.
Cari amici, affidiamo i nuovi cardinali alla materna protezione di Maria Santissima.
Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominus servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuum Christus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha ngỏ lời với khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt những ai đến từ Bỉ và những người đến chúc mừng các tân hồng y. Nhân dịp lễ kính tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trung tín trong giáo huấn của Chúa Kitô qua sứ vụ của các vị kế nhiệm Ngài. Mùa chay sắp khởi sự, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người sống hiệp thông để xin ơn hoán cải, trở về với Chúa qua việc cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Rồi bằng các ngôn ngữ Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Ý, Đức Thánh Cha mời gọi anh chị em tín hữu hiệp lời cầu nguyện cách đặc biệt cho các vị tân hồng y, là những người trợ tá cho vị kế nhiệm tông đồ Phêrô, trong sứ vụ củng cố anh chị em được kiên vững trong đức tin và loan báo tin mừng Đức Kitô cho thế giới.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Buona domenica a tutti voi.
Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một phần bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, 22 tháng 2, đúng ngày thứ tư lễ tro khởi đầu mùa chay. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong Thánh Kinh Tân Ước, trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu cũng đã lui vào trong sa mạc 40 ngày không ăn không uống. Người nuôi sống mình bằng lời Chúa và dùng lời Chúa như vũ khí để chiến thắng ma quỷ. Các cám dỗ của Chúa Giêsu nhắc lại các cám dỗ mà dân Do Thái đã đương đầu trong sa mạc, nhưng đã không biết vượt thắng chúng. 40 ngày đã là thời gian Chúa Giêsu phục sinh, giáo huấn các môn đệ trước khi lên trời và gửi Chúa Thánh Thần xuống. Bối cảnh tinh thần ấy của số 40 vẫn còn thời sự và có giá trị. Và qua các ngày của mùa chay này, giáo hội có ý duy trì giá trị kéo dài của nó và khiến cho nó hữu hiệu đối với chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích mục đích phụng vụ Kitô trong mùa chay như sau. Phụng vụ Kitô của mùa chay có mục đích tạo thuận lợi cho con đường canh tân tinh thần dưới ánh sáng của kinh nghiệm lâu dài trong Thánh Kinh kể trên, nhất là giúp tín hữu học hiểu và noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã sống 40 ngày trong sa mạc và dạy chúng ta biết chiến thắng các cám dỗ nhờ lời Chúa. 40 năm cuộc hành trình của dân Israel trong sa mạc diễn tả các thái độ và tình trạng sống hai mặt, Một đàn chúng là thời gian của tình yêu đầu tiên giữa Thiên Chúa và dân người, khi Chúa nói với con tim của họ và liên tục chỉ đường cho họ. Thiên Chúa đã ở giữa Israel, đi trước họ trong một đám mây hay một cột lửa, hằng ngày lo lắng thực phẩm cho họ, khiến cho bánh manna rơi xuống cho họ ăn và nước vọt ra từ tảng đá cho họ uống. Vì thế các năm Israel sống trong sa mạc có thể coi như thời gian của sự tuyển chọn đặc biệt của Thiên Chúa và sự gắn bó của Israel với Ngài. Đàng khác, Thánh Kinh cũng cho thấy một hình ảnh khác cuộc hành trình của dân Israel trong sa mạc. Nó cũng là thời gian của các thử thách và các nguy hiểm lớn nhất, khi dân Israel lẩm bẩm kêu trách Thiên Chúa và muốn trở về với cuộc sống ngoại giáo và xây dựng các thần tượng của mình, vì họ cảm thấy cần phải tôn thờ một Thiên Chúa gần gũi hơn và có thể sờ mó được. Nó cũng là thời gian của sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa cao cả và vô hình. Cả hai mặt ấy cũng hiện diện trong con đường dương thế của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên là chỉ không có việc dàn xếp với tội lỗi mà thôi. Sau khi lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả và lãnh lấy số phận của người tôi tớ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu vào trong sa mạc để sống trong sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa Cha 40 ngày. Với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.